Câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Tuần này xin mời quý vị cùng Quốc Phương làm một chuyến du ngoạn tới thăm một vài địa điểm có phục vụ các món ngon của quê hương Việt Nam ngay ở trên phố hay tại một trong các hội chợ mừng xuân đón năm mới tại tiểu bang Virginia, mạn đông bắc Hoa Kỳ. Và nơi đầu tiên mà Quốc Phương ghé thăm là một địa chỉ mới, một quán chay ẩm thực toàn phần Việt Nam mới khai trương ở Falls Church, không xa lắm tính từ trung tâm Eden Center của cộng đồng Việt Nam, để cùng khám phá có gì mới ở đây.
Em tên là Lan Trần.
Em tên là Trường Thi Lê. Em qua 81, em dự biên 81. Còn giờ chị Lan mới qua 8 năm. Em mới không xa, mới qua quen ta.
Em là người chung anh Phú
Khách. Anh Châu Đốc, chị ở Vương Nguyên Nhân.
Em thấy bây giờ như là Mỹ, anh trai nó cũng giống như người Việt mình, ăn gì cũng ăn hết, không có phân, kiểu như là không có phân biệt hay là món này món nọ. Nhưng mà bây giờ là anh trai rất là phong phú, cái tên nó giống như là mà nhưng mà thật sự ra là chay rất là phong phú, cho nên họ cũng muốn khám phá cái thị trường chay á. Mỹ ăn chay rất là nhiều.
Em nhìn thấy ở đây cái người Mỹ ăn đồ người Á Đông rất là nhiều, bởi vì cái phần người Mỹ nó spillover đồ ăn Á Đông mà đồ ăn chay cũng nhiều. Tụi nó đã biết là ăn thì rất là ngon rồi, còn bây giờ nó chỉ có như là chỉ đổi qua chút xíu thôi. Đồ ăn tụi em ăn cũng gần như là đồ ăn mặn, nêm nếm đồ rất là ngon, cũng gần như mặn, bảo đảm cũng không như là không có khác mấy.
Được như ngày hôm nay là em trải qua rất là nhiều khó khăn, rất là khó khăn. Tại vì có thể nói là em sang năm
mấy? Hai năm mấy.
Cũng hai năm mấy á, thì em có sang một cái nhà hàng chay. Chỉ như là cũng là thích lắm, là đi sang lại. Thì khi bị tính như là mình giấy tờ bị trục trặc cái ly á. Vì hai chồng đang bán khách đang vô, mà mình lúc đó thì trước khi ở nhà em đã bán ở nhà, bán trên mạng thôi. Mà cái lúc khách là biết mình rồi, em biết tên tuổi mình là đã bán rồi. Thì khi em mở thì em chưa có cái bảng hiệu, chưa quảng cáo gì một cách nữa, rất là đông. Hai chồng đang bán thì xong là bị chủ phố lấy lại luôn.
Đuổi ra luôn cho mình, hay là đuổi ra.
Nó bị trục trặc, sóng gió nhiều lắm, rất là nhiều luôn.
Xong rồi tụi em mới đi kiếm cái chỗ này, rồi tụi em cũng phải chờ 18 tháng, như là ký giấy tờ 18 tháng mới có được bữa nay. Tụi em cũng phải là trải qua nhiều cái giai đoạn rất là khó khăn mới được bữa nay. Chuyện không thấy chuyện xui á, mà không sao, nó xong rồi, bữa nay ngày thành công, ngày vui vẻ, mà mấy cái chuyện đó là qua rồi.
Em thấy như là cái món ăn của em nó nhiều món đa dạng lắm, cái menu nó 60 món lắm.
Nhưng mà cái món
là nổi tiếng là bún đậu bánh chay.
Bún đậu bánh chay đó,
em nướng miền Trung.
Cái món nhiều khi không phải nói cho bên Việt Nam người ta cũng chưa có mấy cái món mà tụi em đã chỉ đã phát hành.
Cơm chiên với ớt, nói chung là nhiều món. Em về em học ở Việt Nam cũng 6 tháng trời ở Việt Nam, là lúc mà dịch đó.
Với chị đam mê, chị nghiên cứu, tối ngày nghiên cứu học, lúc nào cũng nghiên cứu, đem cái sản phẩm, đem một cái món mới trong cộng đồng Việt Nam, lúc nào cũng là muốn sáng tác cái món ngon, món lạ cho người ta.
Bởi học hỏi nhiều lắm, bỏ thời gian rất là nhiều, chắc cũng có thể cũng 10 năm rồi đó, 10 năm học hỏi. Nói chung Việt Nam thì nó mang cái bản sắc cái kiểu như là cái dân tộc đó. Miền Ba, miền Bắc, Trung Nam, thì trong nhà em đều có ba cái miền luôn. Bắc, Trung Nam đều có hết.
Như món bún chả Hà Nội, nem nướng miền Trung, rồi nhiều món miền Nam. Mình muốn cũng như là represent, cũng như là cho ba miền. Ba miền.
Nhà em có vẻ ba cô gái.
Dễ tấm hình của ba cô, ba miền. Thì mình cũng muốn, tại vì mình là một cái quốc gia, là mình muốn phải bán cho mỗi miền, cho không muốn chia sẻ.
Lúc em về Việt Nam thì bữa nay đang dịch, thì em nghĩ em về được một tháng thôi, về tranh thủ về học em học cứ như là dạy cấp tốc á, yêu một cô thôi. Tại vì lúc đó là em liên lạc được, là tại dịch người ta đóng cửa những cái trung tâm người ta đóng hết, nhưng mà em thì em chỉ liên lạc được một cô, dạy một cô một ngày, một trò thôi. Nên cái giá tiền nó gấp 3, gấp 4 lần cao như mình cũng phải chịu thôi. Thì về học thì nghĩ là cái khoảng 6 tuần mình qua, không có ngờ dịch mạnh quá, coi như là không có cho qua luôn. Cuối cùng ở nó 6 tháng trời học luôn. Em học Sài Gòn. Rồi xong tới em học Huế, em học nhiều món. Thì em về, em học coi như là em thích nhất là những cái... mỗi cô thì dạy mỗi cái riêng, cái mỗi người ai cũng có một cái tài năng riêng đó. Thì em học cô nào nó cũng hay, rồi xong tiếp tục một phần, nhưng mà mình cũng phải về, mình phải tự trong đầu mình phải là nghiên cứu ra được, chứ không phải là mình học không, mình phải tìm tòi học hỏi. Có đôi lúc em một ngày một đêm ngủ có 4 tiếng, 4-5 giờ sáng em dậy, rồi em dậy ngồi em viết bài, em học, em nghiên cứu cái món đó món kia vậy đó. Từ lúc nào xuống là đâu có ngủ đâu, có toàn suy nghĩ món ăn không. Em về em học món kiểu như là bánh bột lọc Huế đó. Cái món như là phở thì em biết rồi, phở thì bán 10 mấy năm. Những cái món như là những cái món xào, món kho, nhưng mà từ đó là mình cũng văn ra. Ví dụ như mình học những món cho nó 20 món đi, nhưng mà trong đầu mình tự văn kiểu ra có thể 100 món, mình chế biến ra 100 món. Ví dụ như là nói chung là từ Việt Nam em đặt hàng á, họ chuyển nhanh, giống như là chuyển hàng hàng máy bay
ấy. Với một phần nhiều nữa, tụi em cũng có hàng ở đây nữa. Với
còn em là
tụi em ở đây là lúc nào cũng là mua đồ chất lượng, không có mua đồ rẻ.
Yeah.
Tụi em mua đồ là toàn là đồ của Taiwan, đồ chất lượng. Mình lúc nào tụi em cũng quý khách, tụi em muốn coi khách cũng như là người gia đình. Bởi lúc nào mình cũng mình làm đồ chất lượng cho khách ăn, cũng như là đồ người cho gia đình của mình ăn.
Giới trẻ như vậy, anh chàng rất là nhiều, đặc biệt là Mỹ không anh?
Dạ.
Mỹ anh chàng nhiều, ở Việt Nam cũng nhiều, Nam nhiều, ở Mỹ lớp trẻ anh chàng cũng nhiều.
À, cũng không có bỏ vô ăn chay, cũng như là không có bỏ vô ăn 100% liền. Nhiều khi bắt đầu từng lễ mình ăn ngày,
phải không? Rồi, đầu tiên á, em thì em là 100% rồi á, nhưng mà ảnh lúc đầu thì ảnh ăn, anh nghĩ là chắc ăn chay là ăn đồ hũ thôi, anh không có gì phong phú. Ăn là xong
rồi. Đúng rồi, thì với mấy người trẻ thì bắt đầu mình ăn từ từ thôi. Thì cũng quan trọng là mình phải tìm kiếm được cái tiệm ngon. Nếu mà cái lần đầu tiên mà anh ăn chay mà cái đồ ăn nó không có ngon là người ta sẽ không ăn nữa. Nhưng bởi vì lần đầu tiên mới ăn phải kiếm chỗ nào ăn ngon, người ta mới ăn lần thứ nhì. Thì mình store out thì mình chỉ ăn từng ăn ngày hai ngày thôi, thích thì ăn nữa thì chỉ tốt cho sức khỏe thôi.
Hiện tại bây giờ Mỹ ăn bún đậu cũng được, không bún đậu mắm chay á, như món mạnh là có bún đậu mắm tôm không, thì em là bún đậu mắm chay thì nó cũng na ná, nhưng mà rất là ngon. Đặc biệt là nem nướng miền Trung cũng ngon. Thật sự ra trong đầu em lúc nào cũng nuôi một hy vọng, không phải là một tiệm nào, nhưng mà em muốn là trong tương lai em sẽ phát triển ra, em muốn có
dạ, cho như người dùng khác có cơ hội lại ăn. Nhiều khi mấy người ta ở xa, người ta không có cơ hội. Tụi em muốn như
mở rộng
cho nhiều người có cơ hội để ăn chay.
Và địa điểm thứ hai cô Phương mời quý vị cùng đi tới là Dallas Expo Center, một trung tâm hội chợ lớn có sức chứa hàng ngàn khách thăm cùng hàng trăm gian hàng triển lãm, nằm không xa phi trường quốc tế Dallas International Airport lắm. Tại đây chúng ta sẽ gặp gỡ những người đứng sau hai quầy hàng phục vụ ẩm thực Việt trong sự kiện hội chợ La Vàng mừng xuân mới năm 2024 của cộng đồng Việt Nam tại địa phương, để nghe những chia sẻ tâm sự của mọi người.
Em là họ con mẹ, nhưng mà tụi em thì chưa có nhà thờ. Hiện tại là chỉ là mướn nhà thờ để trên Veronica, là tụi em mướn nhà thờ. Một tuần thì tụi em chỉ có được vài tính lễ thôi, cho nên là bây giờ hôm nay là cái hội chợ này là mục đích là để tụi em gây quỹ xây dựng giáo họ, muốn xây một cái nhà thờ cho người Việt Nam. Và em thì em cũng tham gia sinh hoạt của hội công đức mẹ cũng được thời gian. Tụi em có tự em mà biết được cái tổ chức cái hội chợ này, tụi em họp hội để bàn tính là nấu những cái món ăn gì ngon để mà bán được ngon, mà vừa ngon mà lại vừa phục vụ khách hàng mà lại có tiền để mà xây dựng cho họ. Cho nên là cái gian hàng của tụi em thì tụi em có bán là đặc biệt là món bún riêu, riêu cua. Tụi em có một cái chị nấu bún riêu rất là ngon luôn. Thành ra khách có nhiều người ăn xong họ quay lại họ mua đem về họ khen bún riêu rất là ngon. Rồi tụi em có bán là bánh mì, bánh mì tụi em lấy bánh mì bị xiên rất là ngon, bán rất là chất lượng. Tất cả tụi em là cùng nhau làm cái món khác nữa, giống như là chị Thái là tụi em order chả giò, một cái chị trong hội chị làm chả giò, rồi tụi em có là giò bi, giò lụa. Có những món thì tụi em order, nhưng mà rất nhiều chị em có những tụi em tự làm để tại vì làm thì nó sẽ ít kinh vốn hơn để bán có lời giúp cho giám họ. Tụi em á là tụi em chia ra ba group, một cái group á là tụi em làm chuyên về bún riêu, rồi một cái group á thì làm chuyên về bánh mì, và một group á là bán những cái mặt hàng bánh trái thường. Thì tụi em cũng mỗi chị em á, tại vì lúc đầu thì tụi em tính rủ nhau là tầm 3-40 người thì tụm lại một cái nhà để tụi em làm cái món ngon đó, nhưng mà do trời tuyết nè tụi em không có tụm lại được, nên tụi em chia ra tự mỗi người tự nhà làm. Giống như là có chị Trúc Vân á, chị làm món chè rất là ngon, rồi chị Thúy Liễu á là chị hội trưởng, chị làm rất là nhiều món luôn, chị rất là cực, chị lo tụi em rất là nhiều, như là động viên tụi em cố gắng làm những cái món ngon đi phục vụ. Rồi em cũng có làm bánh bông lan, rồi có chị thì làm chả giò, tụi em chia ra rất là nhiều thời gian để làm chuẩn bị cho cái ngày. Thực sự á, mỗi một lần mà tụi em có dịp tụ họp lại, hội chị em tụ họp lại thì em cái món đó là cái món duy nhất, món bông lan là chị em chấp danh cái món là nguyên bông lan. Cái món đó làm á thì thực sự thì nó rất là đơn giản, nhưng mà em được mà học được từ một cái người quen á dạy cho em cái cách làm nó rất là xốp, bánh rất là mềm, rất là xốp. Làm thì em mà làm một ngày đã mất một ngày chắc nước khoảng 10 mấy ổ, một ổ em bán được chừng 20 mấy đô, nhưng mà cũng cố gắng làm. Nó cũng không có khó lắm, nhưng mà khi mà em chỉ thì nhiều người họ không có làm được, cũng phải khó. Đối với em thì em làm nhiều lần đó, thì nó dễ. Đặc biệt cái bánh đó nó rất là em làm, có những người họ làm không ra được cái bánh giống như vậy. Em làm nó vừa mềm vừa xốp, và em làm có vị sữa nó thơm ngon. Người khách nước ngoài thì thường thường họ thích món chả giò, chả giò rất là dễ ăn, chả giò. Rồi thỉnh thoảng thì người nước ngoài họ cũng ăn bún riêu, nhưng mà rất là ít, đa số là bún riêu là Việt Nam hơn, ăn nhiều hơn. Rồi em có những cái món mà bánh nhúng, gọi là bánh nhúng đó, thì ăn rất là thơm, rất là ngon. Cái đó thì tụi em đặt nhiều món, tụi em đặt nhiều món tự làm. Còn chả giò thì có một chị hội trưởng chị làm cái món đó rất là ngon luôn. Rồi chị làm bánh patisson, mỗi lần mà tụi em mà có dịp mà họp lại chị hay làm cái món đó, ăn rất là ngon luôn. Chị làm cái nhân rất là ngon. Em tới Mỹ đây là tháng 12 2003, trên 20 năm. Thì thời gian đầu tới Mỹ thì em cũng đi nhà thờ, nhưng mà ngày xưa tụi em không có nhà thờ Việt Nam, đi rất là xa, rồi nhưng mà cũng không có đi thường xuyên. Sau này thì em muốn cái nhà thờ ở đây rồi thì gần đó, thì đi thường xuyên. Rồi sau đó thì em có dịp lại tham gia hội Con Đức Mẹ. Rồi sau khi mà em tham gia một thời gian cũng dài, nhưng mà nói chung là nhờ ơn Chúa, tụi em á, sau khi mà tụi em tham gia cái hội Con Đức Mẹ này, chị em sinh hoạt với nhau rất là vui, có nhiều ơn Chúa, tụi em rất là khăng khít với nhau, chị em rất là yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, rất là vui luôn. Khi mà nghe năm mới tới, ai cũng có một cái khao khát trở về quê để ăn Tết Việt Nam. Và cái đó là cái nỗi khao khát rất là to lớn. Hơn nữa là giống như có nhiều người còn gia đình bên đó rất là đông. Em giống như em á, thì còn mẹ già 90 tuổi, cho nên mỗi lần cái Tết đi Việt Nam á, nhiều khi khóc nhớ Việt Nam, nhớ người thân, thấy nhớ nhà rất là nhiều. Rồi cho nên là khao khát là được về ăn cái Tết giống như năm nay là cũng biết về lắm em. Nhân dịp năm 2023 kết thúc và năm 2024 năm mới sắp tới thì em cầu chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, được bình an, được hạnh phúc, xung vầy bên gia đình nếu ai có thể. Ai còn mẹ ở Việt Nam, còn người thân Việt Nam nên về thăm gia đình. Và em xin chúc cho tất cả mọi người một năm mới được tràn đầy hồng ân của Chúa và của mẹ Maria. Tại vì mình có Chúa thì mình mới sống vui vẻ, bình an.
Tên là Lisa từ New Jersey tới.
Dạ, chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Tôi tên là Nghiêm Thế Trung, tên Mỹ tên là Albert, ở Cherry Hill, New Jersey. Đến đây hỗ trợ người bạn đồng hành là Vincent Hải và chị Mai Lý. Thời điểm bây giờ là thời điểm đặc biệt của thế giới, là chúng ta là những người thuần chay để đem những cái sự tinh khiết, những cái tình thương, những tình yêu, hòa bình từ trong nhà ra tới ngoài xã hội. Và đây là anh Hải.
Mình là Vincent Hải nữa. Mình là chủ quán Loving Up Healthy Cuisine ở Virginia. Hầu như là ở Fairfax County, Virginia chỉ có vài quán chay, mà quán của mình là lâu đời, nhiều người biết đến nhất. Thì mình muốn phổ biến cái tâm phần thực vật, bởi vì cái loại cái tâm phần thực vật nó bổ dưỡng và nó tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch. Thì mình muốn phổ biến và nó đỡ cái cú mùa qua mình, đỡ cái
hâm nóng địa cầu,
đỡ cái hâm nóng địa cầu, bởi vì những cái phân ga mò của nhà nó làm cho cái ô nhiễm và nó tạo ra bệnh nhiễm nhà kính. Thì mình muốn phổ biến cái lối thực phẩm phần thực vật thì nó đỡ cái đỡ hơn nó còn cầu và nó bổ dưỡng cho sức khỏe hơn, cho nên đó là lý do mà mình làm cái gian hàng ở hội chợ Tết Dallas Expo Center ngày hôm nay.
Hôm nay nhà hàng chúng tôi đó mở nhiều và nấu rất là nhiều món rất là đặc biệt. Thứ nhất là món phá lấu. Thường thường á những người mà họ ăn mặn á thì họ thích nhậu với phá lấu. Nhưng mà phá lóc chay đó thì hơi hiếm. Thì tôi dùng tất cả đều là plant-based, tức là toàn thực vật. Thì nó rất tốt cho sức khỏe. Cộng lại những cái món như con truyền thống như con chiên, mì xào, bánh mì, bánh bao và những cái nguyên liệu khác. Nhưng mà tất cả đều là thực vật hết. Muốn giới thiệu đến cho mọi người để lăn tỏa vấn đề ăn chay đến mọi người, cho mọi người hiểu là ăn chay bây giờ rất là phổ biến chứ không phải giống như hồi xưa chỉ có dành cho những cái tu sĩ hoặc là những cái những người mà họ ăn kiêng. Ngày hôm nay vì sức khỏe, vì môi trường, vì địa cầu, vì tất cả những lý do chúng ta đều nên phải nên ăn chay để kiến tạo hòa bình cho tất cả mọi người và thế giới. Nói tóm lại, cái gì thế giới này cũng có hết nhưng mà tình thương thì rất là thiếu. Thì ăn chay là một cái tiếng nói để mình nói lên, mình mang tình thương tới. Chứ ai cũng nói là Chúa là tình thương, nhưng mà tình thương phải phát biểu qua hành động. Hành động bằng cách mình ăn chay, mình yêu các loài động vật. Mà chẳng những yêu động vật mà còn yêu cây xanh để cho cái địa cầu của mình nó càng ngày nó càng phát triển xanh tươi, mát để cho không những thế hệ của mình và những cái thế hệ mai sau để còn họ còn hưởng những không khí trong lành. Đó là mục đích của chúng tôi lan tỏa vấn đề ăn chay.
Những năm trước mình tham gia hội chợ thì có vẻ ít người, 7 năm rồi. Năm nay là phải vào cái đó center lớn hơn và tốn tiền hơn nhưng mà vẫn phải làm được vì số người quá đông. Và khi mình làm như vậy với những người Việt á, càng ngày họ càng hướng về đất nước Việt Nam, họ mặc áo dài nhiều hơn. Ngay chính mình cũng mặc một chiếc áo dài và những người bạn mình cũng mặc áo dài. Và chị thấy nó có vẻ nó có một cái nét đẹp truyền thống, cho nên mình mặc để tưởng nhớ quê hương của mình. Và cái vấn đề học thực chay thì thấy càng ngày mình Mỹ học càng một quá mình bán, và học tập là 85% người Mỹ và 10% người Ấn Độ, 10% người Việt. Tại sao nói 10% người Việt? Bởi vì người Việt họ ăn vào những cái ngày mùng 1, ngày rằm. Còn mà ăn hàng ngày á, là khách Mỹ ăn rất nhiều. Và càng ngày thì người ta càng ăn thực vật nhiều hơn. Đó là một cái điều tốt cho giảm bớt hiệu ứng nhà kính và giảm bớt những cái khí thải. Ví dụ như là rừng Amazon, buồng phổi của những tàu. Người ta đã đốn rừng Amazon xuống để mà làm chỗ nuôi bò, nuôi sinh vật. Đi về hướng phần thực vật thì nó đỡ gây hại cho người tàu hơn. Và càng ngày thì thấy người ta càng ăn thực vật nhiều hơn. Mình không đòi hỏi là người ta phải ăn thực vật 100%. Có những người Việt Nam ăn một tháng 4 ngày, rồi họ lên 10 ngày, rồi họ tăng lên 15 ngày, thì họ cứ từ từ họ lên như vậy là điều rất tốt.
Sự thật đó, trong Kinh Thánh có nói rất là rõ ràng, ngay cái trang đầu tiên đó, cái trang đầu tiên nói phong thanh là tình thương của Thượng Đế, rồi những thức ăn của các con đó, nó ở ngoài rừng, nó ở ngoài ruộng đó, đó là hạt giống và trái cây, rau cỏ, đó là thức ăn chính của các con. Thì nếu mà mình theo lời Chúa dạy đó, thì mình có thể sống trên 100 tuổi. Và ngoài ra cái năng lượng năm nay như thế nào? Năm nay là năng lượng của tuổi rồng, tức là năm năm giáp thìn. Mà mình đó là con rồng cháu tiên, cho nên mình phải làm theo những cái gì mà ông cha mình dạy, những cái gì tốt của ông cha của mình dạy cho mình, để cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn.
À, theo như cái ý kiến của tôi thì mới bắt đầu ăn chay từ những cái công thức ăn chay đơn giản mà ngày hôm nay nó rất phổ biến trên mạng. Mở ra cái chương trình nào cũng có nói về vấn đề ăn chay, nó không kêu gọi là ăn thuần chay mà nó kêu là plant based, tức là tất cả những cái gì gọi là từ thực vật mà ngày hôm nay nó rất là phổ biến, giống như là anh đi chỗ nào nó cũng có bán, giống như Beyond Burger, anh thấy không, là thức ăn rất là truyền thống của người Mỹ hồi xưa, họ chỉ dùng hamburger, nhưng mà hồi ngày hôm nay Bill Gates đã đầu tư vào một cái công nghệ mới để làm những cái thịt thuần chay mà kêu cũng ăn cũng từ từ giống như vậy. Thì những cái gì mà mình nói tóm lại đó, những cái gì mình ăn hồi xưa với thịt như thế nào thì ngày hôm nay mình thay cái đó bằng tàu hũ nè, bằng đậu nè, bằng những cái nguyên liệu khác mà từ thực vật, thì nấu nó cũng giống giống như vậy không, nước tương hoặc là muối, chỉ có vậy thôi, rau cỏ là cái chấm, rất là đơn giản.
Mình biết rằng cả nguyên thực quán này luôn hấp ở cái nhà, chúc tất cả mọi người ở Hàn Quốc năm nay đều vui vẻ và sống hòa bình, và chuyển sang ăn thực vật nhiều hơn để cho nó tốt về cơ bắp, tốt về tim mạch, không có mỡ máu, và hy vọng là ta sẽ giảm bớt hiệu ứng nhà kính, giảm bớt khí thải toàn cầu, và mọi người sẽ chung sống trong hòa bình. Hy vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp nhiều hơn.
Tôi xin giới thiệu một lần nữa, tên tôi là Linh Sang. Cảm nhận tôi ở nhà là một người nội trợ nấu thức ăn thuần chay mỗi ngày, mà mỗi năm tôi còn đều tham gia cốt để đi phổ biến lan tỏa vấn đề ăn chay toàn thế giới, giống như vừa rồi đi là cốt 28 tổ chức ở Dubai, rồi trước đó là đi Ai Cập cũng cốt 27, thì Liên Hiệp Quốc là cũng có mời tôi tham dự để nấu cho những cái bữa ăn chay cho những nhà lãnh đạo. Thì tôi thấy từ từ những cái nguyên thủ quốc gia, những người mà ở những cái phương trời rất là xa mà họ cũng biết đến ăn chay, thì tôi thấy nó cái công việc làm rất là có ý nghĩa. Thì trong tương lai tôi hy vọng rằng cốt 29 thì lần này nó sẽ tổ chức ở Ả Rập, thì cái lon tỏ ăn chay nó sẽ dồi dào hơn năm ngoái, và hy vọng mọi người sẽ tham gia để mình giữ cái địa cầu này, không những cho cái thế hệ của mình mà giữ cho thế hệ tương lai, để cho mình sống một cách hòa bình trong tình yêu thương của Thượng Đế.
Giúp tiếng Trung ở New Jersey xin cầu chúc ơn trên gia trì cho nước Việt Nam mình được nhiều hòa bình, mọi người được khỏe mạnh, và năm nay là năm Giáp Thìn, cho nên cầu xin Thượng Đế ơn trên blessing gia trì cho Việt Nam được sống hòa bình, vì Việt Nam chiến tranh quá nhiều.
Thế và chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình podcast câu chuyện cuối tuần hôm nay của VOA Tiếng Việt. Quốc Phương xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.